Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa quý bạn đạo Sydney, Adelaide, Melbourne. Hôm nay chúng ta được một cái hân hạnh đến đây hội ngộ để nghe Thiền sư Lương Sư Hằng nói về đề tài thanh lọc bản thể. Chúng ta có bản thể này mà tất cả mọi người hay bỏ quên, cho nên chúng ta phải đâm ra nhiều thứ bệnh, đến đổi phải chấp phải những cái bệnh nan y. Thì hôm nay là một dịp chúng ta được cơ may đến đây để nghe Thiền sư Lương Sư Hằng nhắc nhở chúng ta nữa để thanh lọc bản thể này, để chúng ta tạo được một sức khỏe, từ đó chúng ta tiến về cõi tâm linh. Và trước khi vào chuyện, chúng tôi xin được phép trình bày sơ vài nét về thiền sư. Khoảng 30 năm về trước thì thiền sư cũng là một người như chúng ta, thân xác đầy bệnh hoạn và đến đổi ngài không còn thiết sống nữa. Nhưng mà lúc nào cái ý chí ngài cũng hướng về vô cùng, cho nên ngài mới ngộ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp do Đức Phật tử truyền thụ. Và với quyết chí tu hành, ngài đã đạt được một trình độ nào đó mà chúng tôi thật tình không đủ khả năng để phán xét. Nhưng chắc chắn một điều là mỗi lần gần ngài hay là tiếp xúc với ngài, chúng tôi thấy một cái gì đó. Và hy vọng rằng trong buổi nói chuyện hôm nay, quý vị cũng cảm nhận như tôi. Và từ đó, chúng ta có thể tạo được hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Và chúng tôi xin kính lời mời Thiền sư Lương Sư Hằng thuyết giảng ngày hôm nay. Cái đề tài là thanh lọc bản thể. Và kính xin Thiền sư cũng vì lòng nhân mà hướng dẫn ta trên con đường tâm linh luôn. Kính mời Thiền sư.
Xin thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội diễn viên đồng bào nơi đây. Chúng ta là một sinh linh tại vũ trụ, có duyên lành mới có tai họa. Tất cả huynh đệ tỷ muội trong cả khôn vũ trụ này đang sống trong nguyên lý hơi thở của nguyên khí cả khôn vũ trụ mà sống. Sức mạnh của chúng ta là vô cùng. Sức mạnh của chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ động loạn mà ra. Nếu động loạn mà ra thì khoa học hiện nay nó có thể chế chúng ta ra được rồi. Mỗi một người nam phụ lão ấu có hiện diện trong căn phòng này có thể đóng góp 100 tỷ tiền ô, nhưng mà không có người nào có thể chế chúng ta ra được. Khi quý vị muốn hiểu được sức khỏe của quý vị thì quý vị phải hiểu rõ vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị là không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Sự hiện diện của quý vị là thế gian không có ai có thể chế quý vị được. Mỗi người mắt mũi tai miệng nhưng mà khác nhau, không có giống anh hai anh ba nhìn ra khác nhau, mà ý chí là vô cùng, không có người nào phục người nào hết. Nhưng mà quên đi, quên có hai cái quan trọng: quên khối óc và quên bộ ruột. Chúng ta có khối óc mà chúng ta là sự người sáng suốt, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, mọi trạng thái hình thành. Cho nên chúng ta có cái óc, chúng ta đang điều khiển cái óc mà quên cái óc. Cái óc đi hướng hạ, tranh chấp, đua đòi, là quên óc. Mà cái óc hướng thượng mới tìm về nguồn cội, mới thấy rõ ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Cho nên ông trời khoét cặp mắt chúng ta ra để chúng ta thấy cặp mắt có lỗ mũi, có miệng, có tai, có tứ quan đàng hoàng, để nhìn ra thấy cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Quý vị nhìn trời, nhẹ phải làm trời không? Nặng làm đất. Nhưng mà tại sao con người đi tranh chấp ngay trong gia đình, hơn thua với nhau, phá hủy lẫn nhau mà không biết ăn năn hối cải, hướng thượng? Là khối óc. Khối óc chúng ta là vô cùng. Lấy cái gì chứng minh khối óc vô cùng? Với tuổi của tôi 68 tuổi, có những vị ở đây cũng đồng tuổi với tôi, cũng đã thấy rõ trước kia chúng ta mới có radio rất khó. Ngày hôm nay radio chúng ta nắm trên tay được rồi. Cassette rất khó mà ngày nay chúng ta đã nắm được cassette. Vật chất nó đã tiến bộ, càng ngày càng thay đổi. Rồi đi tới cái chuyện điện não bấm một cái là nó hỏi mình không biết đường trả lời. Do đâu mà có, do khối óc của người chia ra. Mà mọi người đang làm chủ khối óc. Mà tại sao không đem được sự hòa bình trên mặt đất được? Vì bản thân nó làm chủ mà nó không biết. Nó quên, nó nên cái mầm mống thanh tịnh. Thực chất của nó là trở về với thanh tịnh. Bây giờ quý vị ở đây đua đòi làm ăn buôn bán đủ thứ hết. Chính trị đủ thứ, quân sự đủ thứ là đua đòi. Chạy, chạy đua trên cuộc sống. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải buông bỏ ra đi. Rốt cuộc quý vị phải trở về với thanh tịnh sẵn có của quý vị. Mới tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình. Vậy chúng ta nhìn ra người Việt Nam rời khỏi Việt Nam thấy rõ cầu xin tin Quan Âm, cầu xin Quan Âm, tin Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ, tin Chúa, cầu xin Chúa, tin Phật, cầu xin Phật được bình an đến nơi. Con đến nơi được bình an con sẽ tu, mà không biết tu là cái gì cũng nói đại vậy. Con tu mà, con tới Úc hay tới đâu được đổ bộ lên có cơm ăn là con tu. Nhưng bây giờ chỉ đua đòi ăn mặc quần áo, xe hơi, nhà lầu, chạy theo đồng tiền. Đồng tiền nó cuốn cuồng, nó làm cái trí óc mình bất minh bất mẫn, rồi cái đâm ra tranh đua gây cấn lẫn nhau. Tình huynh đệ chia rẽ, không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết rõ rằng tôi đang đi trên chiếc thuyền chết sống có nhau. Mà hiện tại mọi người cũng đang sống trong một chiếc thuyền là cái thể xác này. Thể xác này cũng mắc mũi tai miệng với nhau trong chiếc thuyền trên đường về bến nhất đánh chèo. Quý vị nói tôi đâu có chèo, mà ông nói tôi chèo, đánh chèo. Nghịch cảnh của quý vị mà quý vị qua được là quý vị đang chèo qua. Mỗi ngày hàng giờ hàng phút trong gia đình, lời nói nặng tới lời nói nhẹ, sự kích động và phản động mà quý vị đang chèo qua, chèo về bến giác. Chiếc thuyền này đang chèo về bến giác, nhưng mà không hướng thượng thì ý chí nó chậm lục rồi. Tới đó nó chán rồi. Tôi chán quá, thà là tôi chết, nhưng mà không hỏi câu chết rồi sẽ đi đâu, không biết. Rồi buồn rầu, ăn bậy uống bạ, nói bậy thét, rồi bộ ruột hơi luôn. Bộ ruột là gì? Bộ ruột là rễ của cái cây. Mà bộ ruột nhấy động thì cái óc nó loạn. Cho nên tất cả quý vị đã quên bộ ruột và làm cho cái óc bận rộn, bận rộn và không có khai triển nổi. Vì ăn quá nhiều. Lúc chúng ta ra đời, chúng ta uống sữa mẹ, nhai chút chút và nó khỏe mạnh, ngũ tạng chạy đầy đủ. Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ rồi sanh bệnh. Tại sao? Chúng ta không biết cái cơ năng, cái thiên cơ trong cơ tạng của chúng ta là thể xác này là tiểu thiên địa. Phần sự nó làm cái gì? Nó chỉ bóp thôi, bóp từ trên xuống dưới. Nó nhịp trong cái nhịp với cái bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Nó liên hệ với bộ răng thần kinh khối óc của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ăn vô, chúng ta phải nhai cho thiệt kỹ, nhai cho nát, nhai cho tan, là chúng ta hỗ trợ cho ruột và bao tử 50%. Chúng ta quên chỉ thích ngon quá, hít hà cay ngon quá, ăn cho cô ép nó xuống. Trong cái lúc khả năng nó làm việc chỉ có bao nhiêu vậy, mà bắt nó làm nhiều nữa nó làm không nổi, thì nó phải tê liệt. Mà khi nó tê liệt là cái bụng sình lên. Quý vị rờ cái bụng quý vị cứng rồi, sình. Là tại sao? Ai làm? Chính mình làm, mình chèn ép nó. Rồi tới cái ruột nó càng ngày càng nó 6 lần cao hơn thể xác mình. Và nó mấy 200 thước vuông ở trong đó, nó chứa thực phẩm đó, nó càng ngày càng bành trướng, nó lấn qua cái phổi, lấn qua cái gan, lấn qua cái tim, thì mất quân bệnh. Nằm đêm mất ngủ. Không biết tại sao tôi tự nhiên mất ngủ, nhưng mà không biết mình làm cho mất ngủ, mình mất ngủ mà không biết. Mình chỉ biết xài không à. Biết đem vô không à, mà không biết giải. Thì nó bệnh. Ai hành mình, ai hại mình? Chính mình là người hại mình. Cho nên những vị tu người ta thấy nè, chết rồi đi xuống địa ngục đó ông, có trình đó ông. Nhưng không biết tại sao tôi xuống địa ngục. Mà tôi điên tôi xuống địa ngục. Tôi thông minh như vậy mà ma quỷ thì bắt tôi được. Nhưng mà mình đã làm cho mình hạ cái phẩm chất. Khối óc thần kinh của mình càng ngày càng xíu. Lúc mình chết ra một cái là đi hắc bạch không có phân đấy. Đi với người say rượu rồi ma quỷ nó rước. Đó, người ở thế gian tới xíu út mà không biết đường lối, không có bình tĩnh đi bậy bạ cũng bị người ta hết vậy. Huống hồ gì mà xuống địa ngục thì ma quỷ nó rước mình như không. Đó là dụ cái cõi tối tăm. Đó, cho nên tôi cũng ở trong cái hàng ngũ đó mà ra, mà ngày nay tôi mới thanh lọc rồi, tôi mới tìm hiểu thế ra mình hại mình. Và mình nên giam mình, bắt mình xuống địa ngục, bắt cái khối óc thần kinh mình bất ổn. Từ sự ổn định, cấu trúc từ siêu nhân mà có, khi lọt bụng mẹ mình đàng hoàng, tốt đẹp, ai thấy cũng thương, cũng mến, cũng ẩm, cũng hung. Nhưng mà ngày hôm nay càng ngày càng lớn lên, sự phức tạp rước càng ngày càng nhiều. Rồi ham sống sợ chết, chết mới là hơn thua. Trong cái hơn thua không đi đến đâu mà cũng phải hơn thua, vì không biết con đường nào hơn con đường đó. Cho nên vì đó chúng tôi mới thấy rõ, càng ngày chỉ đem bệnh vào thân mà thôi. Mới tìm con đường tu. Tu để làm gì? Tu để lập lại quân bình, tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của tôi, và lập lại cái quân bình trong cơ tạng tôi, để sống hòa với cái nhịp của tự nhiên, nguyên khí của cả không vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới nhìn lại cơ tạng, tôi thấy tôi có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có tim gan tỳ phế thận. Tim là thuộc hỏa nè, phổi là thuộc kim nè, gan là thuộc mộc nè, bao tử là thuộc thổ nè, thận thuộc thủy, mà liên hệ với càn khôn vũ trụ tứ đại hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Quý vị ngồi đây là nước lửa gió đất hợp thành. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là cơ cấu của thiên cơ vũ trụ đang đặt những câu hỏi hỏi phần hồn. Mày còn tham, mày còn sân si, mày còn buồn tủi không? Mà do đâu xảy ra cái vụ đó? Nằm đêm thanh tịnh mới tìm ra, chính mình đã làm cho mình buồn tủi, mình đã làm cho mình sân si, mình đã làm cho mình mê chấp. Làm cách nào? Lúc ra đời bú sữa mẹ là sống được, lớn lên ăn, ăn đủ thứ, đủ màu sắc, màu nào cũng muốn đem vô ăn hết, cái nào cũng tốt, cái nào cũng đẹp, ăn cái nào cũng ngon đem vô. Mê ăn, mê, mê là thành con người mê. Rồi thích món này, thích muốn ghét món kia, thích món nọ là chấp. Sống trong mê chấp, ở trong cái khởi điểm làm người đã bước vào cái giới mê chấp mà không hay. Nhưng mà ở đời người ta nói mày mê chấp quá, không chịu. Không chịu, tao mà mê chấp, tao người ăn học nên sao mê chấp. Nhưng mà ăn không biết ăn, mà học không biết học là thành người mê chấp. Mà người ăn học mà biết ăn và biết học thì người đó không có mê chấp. Học cái gì? Học cái sự siêu giác. Học cái gì? Học trở về bên giác. Học sự thanh tịnh. Học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của phần hồn thì người đó không có mê chấp. À, còn ăn, ăn cái gì? Ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, ăn cái hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ ăn miếng thịt bò, quý vị hình dung con bò nó là nó khổ biết bao nhiêu, xương máu da thịt hy sinh hết. Nó có cái hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội tiến lên con người và sống chung với con người trong cơ thể của các bạn. Cơ thể quý vị là cái tiểu thiên địa. Mà nếu các bạn không quan thông, các quý vị không quán thông cái tiểu thiên địa này thì nó thành cái nghĩa địa mà thôi. Bởi ngày nào quý vị cũng đem xác chết vào thân mà không hay. Bữa nay làm gà này, mai mua miếng thịt kia, món ăn cá nọ, đem vô mà không có giải được. Bởi vì mình không quán thông, mình ăn không ăn được cái hạnh của nó. Vậy tại sao nó chết? Bao nhiêu triệu con cá mà không về với tôi thì con cá này nó về với tôi. Thì cái hạnh nó muốn tiêu hóa. Cái hạnh nó phải trở nên một cái hạnh Bồ Tát mới có cơ hội sống chung với loài người. Cộng rau cũng vậy, thủ trảm ba đao, mà nó có hạnh Bồ Tát nó mới sống chung với loài người. Hộp gạo cũng vậy, một hạnh Bồ Tát vô cùng tại mặt đất để cứu vãn chúng sanh, đem lại sự ấm no cho mọi người. Mà lúc ăn nhai cũng không hiểu nữa, chỉ có nuốt thôi. Nhai kỹ, quý vị nhai kỹ đi. Nhai kỹ một chén, một muỗng cơm của quý vị nhai rồi, quý vị thấy rõ, thâm thiết vô cùng, ngọt ngào. Và càng hiểu sâu cái luật qua qua sanh sanh, dễ gì mà có hột lúa ăn. Hột lúa là sức mạnh của vũ trụ mà. Mà chúng ta có người nào có thể chế ra hột lúa được không? Thì chúng ta càng đặt câu hỏi nhiều, chúng ta càng quan thông, thấy ra tên từ đâu đến chứ không phải ở đây. Tất cả từ đâu đến chứ không phải ở đây hình thành. Cổng cỏ cũng vậy, nó có trật tự là sức. Tôi thường nói thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hạ thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào mà không có gốc, không có rễ, không có rễ lấy gì hút nước mà sống? Con người không có miệng lấy gì mà sống? Đó, chúng ta ăn vô là chúng ta đưa vào cái rễ. Cái rễ nó cung ứng vô cơ ngũ tạng, rồi ngũ tạng nó đưa lên khối óc. Mà ăn nhiều thì có óc nó ngu mất đi, tranh chấp chuyện ăn uống, nó không hiểu nguyên lý, nó không biết cái hạnh, thì nó, con người nó không có đức. Có ăn mà không có đức, có hạnh ăn rước được cái hạnh tốt mà nó không biết thì nó không có đức. Vì nó thấy rõ, nó tự nhiên cái tâm nó phát khởi lòng từ bi, nó khêu dậy lòng từ bi, nó thấy rằng chư vị Bồ Tát đang độ tôi có cuộc sống, bây giờ tôi phải làm sao? Nghĩ hướng thiện cứu độ mọi tâm linh. Tôi là một tâm linh tại thế mà tôi có những ảnh hưởng tốt là chư Phật cũng như Phật Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày đêm mới sát ngày đi tu, sửa tu bổ sự khiếm khuyết, khai mở, nó bộc khởi hào quang hòa đồng. Ngài mới tận độ chúng sanh, trở lại ăn uống, trở lại nói chuyện, trở lại nói chân lý không thay đổi cho chúng sanh nghe. Thì chúng ta là gì đây? Chúng ta cũng khối óc trước kia của Đức Thích Ca. Mà nếu chúng ta bằng lòng gọt rửa và đi trở lại sự tinh vi vô cùng, và cảm ứng ngày hôm nay văn minh đang đòi hỏi khả năng của con người, điện năng của con người, tâm trí của con người đã đóng góp rất nhanh nhẹ. Bây giờ bao nhiêu tỷ người nó chỉ cất ở trong cái điện não mà thôi, cái computer là đủ hết rồi, nắm hết rồi, hiểu hết rồi, mà không hiểu từ đâu đến khối óc con người. Bây giờ chúng ta là chủ của khối óc. Bây giờ chúng ta muốn biết cái điều đó phải làm sao? Phải trở về với cái vốn thanh tịnh của chúng ta. Muốn biết rõ cái vốn thanh tịnh phải nhìn ở đâu? Nhìn trong gia đình, anh em bà con cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ta. Người này bệnh người kia la, trời ơi tao đã nói mày đừng ăn ổi, mày ăn ổi bây giờ mày bón mày bệnh la âm sùm. Đó là trong cái mầm mống thương yêu. Cha la con cũng là trong mầm mống thương yêu, vợ la chồng cũng trong mầm mống thương yêu. Chúng ta phải hiểu rõ chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, thì chúng ta mới phá được mê và chấp. Chúng ta mới có cuộc sống rõ ràng, thấy hạnh phúc rõ ràng. Chúng ta ở trong căn nhà này, đang ngồi trong căn nhà này là cái gì? Trí khôn của đồng người đã đóng góp hình thành căn nhà cho chúng ta ngồi đấy. Mà chúng ta cũng còn nghĩ chuyện giết người là chuyện vô lý. Chúng ta nghĩ chuyện thương yêu người. Tôi chưa làm gì được, họ đã làm cho tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải lui về thanh tịnh, tôi phải cố gắng tu, tôi hiểu tôi nhiều hơn, tôi quán thông tôi nhiều hơn, tôi mới thật sự đóng góp. Việc tôi đã thành thì mọi người sẽ thành. Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, chứ không phải khi không mà yêu cầu Phật, Phật cho. Không có. Cho nên thế gian người ta mới lẫm giả thành chân, người ta làm hình ông Phật để trong chùa, để mọi người vô cúng bái. Cúng bái sự nghiêm trang, mà chúng ta tưởng vị đó là một vị Phật thật, thì tâm chúng ta có thể rước được Phật. Vì dụng tâm mới thấy được Phật, mà dụng lý không bao giờ thấy được Phật. Dụng lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa, ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật, thì tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội và nhận được. Bất cứ chùa chiền nào chúng ta mới thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự từ bi êm lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đông loạn của chúng sanh. Những hình hài quý báu đó chúng ta nên kính phục tác giả mà đã làm những cái hình hài đó để đổ tha tại thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là chánh, dụng tâm vừa bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh tịnh. Mà chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta thì bộc khởi nên từ bi và thương yêu tất cả mọi người. Họ đã đóng góp cho chúng ta quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải làm sửa mình đi. Biết khối óc của chúng ta, vị trí của chúng ta đã biết rõ rồi. Bây giờ làm sao? Phải thương yêu khối óc và bộ ruột. Bộ ruột là điện năng cung cấp cho toàn thân cơ thể. Mà bộ ruột sinh hư thì không khác gì nghĩa địa rước ma vào thật. Cho nên qua quá trình tôi cũng lặn lội ở trong những cái cơ duyên, từ cái thôi tới cái thơm, từ cái khổ tới cái sướng, tôi mới diễn tả được những cái gì trong tâm thức của quý vị đang ngồi đây. Chúng ta đồng hành tại thế, chúng ta phải tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mình, mà nuôi dưỡng cái nền tảng nhịn nhục tối đa thì gia đình sẽ an vui, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta thiếu nhịn nhục, không bao giờ tiến triển được. Quý vị ra đây đã học được một giai đoạn nhịn nhục rồi, bỏ quê hương, bỏ xứ sở, bỏ địa vị, nhịn nhục. Ta lại tự tử cho ra đây chi? Nhịn nhục để tìm, để tìm có thể cái gì, còn cái gì nữa, còn cái gì nữa. Thiên cơ nói 2000 năm sẽ thay đổi. Bây giờ tôi phải nhịn nhục để tôi tìm, tôi thấy. Tôi thấy cái sanh tử luân hồi của chúng sanh nó thế nào. Nhưng mà quý vị ra đây quý vị thấy rồi, từ bàn tay không đến đây, rồi cũng có quần, có áo, có ăn, có mặc. Bây giờ nhìn lại quý vị có thiếu món nào đâu, cái gì cũng đủ. Thiếu có một cái là tu sửa khối óc và bộ ruột. Mà quý vị chịu tu sửa khối óc và bộ ruột, lúc đó quý vị mới là vui, hăng say trong cuộc sống, thấy rõ hạnh phúc rõ ràng, thấy rõ lời của Đức Phật nói tham đến đạo. Tham sống sợ chết là tham, sợ nghèo muốn giàu cũng là tham. Mà khi mà chúng ta sửa bộ ruột rồi, nó trở lại nhỏ nhen, không có đua đòi, không có ăn xài nhiều, và lo việc phòng hộ tu tiến, thì chúng ta thấy rằng dư thừa có thể ban bố cho người khác. Có sức khỏe đầy đủ, sống với tự nhiên, đi đâu chúng ta hòa cảm với được mọi người, không có đòi hỏi nhiều, không có địa vị. Vì những câu thánh hiền đã nói là tu thân tề gia chỉ quốc bình thiên hạ, tu bổ những sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta. Tề gia đâu đó nó có trật tự yên ổn, chỉ quốc những cái bản tánh sâu xa hướng thu của chúng ta, phải diệt nó, phải đưa nó nâng cao lên cho nó tự diệt. Bình thiên hạ, mình lấy cái thức bình đẳng của chúng ta đối với mọi người, mọi người là chúng ta, thì thế gian nó mới có nghìn năm hòa bình. Trên theo nhóm này chạy theo nhóm nọ, rốt cuộc chỉ có cạnh tranh, không có hòa bình. Nhưng mà tự thức mới có cơ hội hòa bình. Tự thức tự giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của chính chúng ta, và giải tỏa những sự mê chấp trong nội tâm của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ có cuộc hòa bình. Còn nếu không, không bao giờ được. Chỉ có cạnh tranh thôi. Quý vị ra đây hơn thua từ xu, từ cắt. Ở nhà cũng bị đồng xu đấy, đồng xu bạc cắt nó bày xéo mình mấy chục năm, ra đây rồi tiếp tục cũng bị nó đè đầu, nó vô lý. Chúng ta tu đi, tu rồi chúng ta mới hưởng. Ta làm nhiều, ta hưởng ít, có dư thừa cho người khác, đó là chúng ta đền đáp công ơn của những người đã sử dụng khí giới tình thương và đạo đức đưa chúng ta tới mảnh đất liền này, mảnh đất tốt đẹp này. Thì chúng ta phải thực hiện được cái tình thương đạo đức. Tình thương là thương mình, lập lại sự quân bình, sáng suốt mới giúp đỡ người khác được đạo đức. Còn không biết mình, ra tới đây mà còn không biết mình, bỏ khối óc, bỏ bộ ruột, làm sao tiến qua được. Dù cho quý vị học hết sách đi nữa cũng là bệnh hoạn, là chết chấp một cách quan ủ mà thôi. Còn nếu mà quý vị biết được đường lối và thanh lọc bộ ruột, thì tự nhiên cái óc của quý vị nó sẽ tốt. Cái ruột của quý vị nó 6 lần cao hơn thể xác của quý vị. Là 200 mét carré chứa bao nhiêu thực phẩm, chất nhất thực phẩm ở trong đó. Hiện tại từ bao nhiêu năm, từ Việt Nam ăn cá ăn mắm đủ thứ, mà bây giờ ra đây xúc cái nó ra. Nó ra rồi quý vị mới xác nhận, trời ơi tôi mấy chục năm, bây giờ tôi mới cũng ngửi lại cái mùi đó, là nó đã tồn trữ trong đó mấy chục năm. Nó làm cái tánh mình khó chịu, nó nghẹt tất cả cái triệu lỗ trong những cái thành ruột của chúng ta. Thì cái ruột là nó hút nước, mà cái nước không tốt vô ngũ tạng, nó nặng trược, nó sanh bệnh, làm máu cao, nhức đầu, chóng mặt. Đó là bộ thành ruột nó đều nhạt hết rồi. Vì cái vị đi xúc ra rồi, các vị vui đó. Cái gì mà tôi đã làm, tôi mới nói ra. Còn tôi không, chưa làm, tôi chính bản thân tôi đi xúc. Quý vị thấy cái hình tôi nó mập tốt đó, thấy mập tốt không? Nhưng mà không tốt. Tôi đi xúc ra rồi, bây giờ nó ốm, nó nhẹ nhàng, tiếng nói nó thanh nhẹ, khỏe mạnh, không đòi hỏi nhiều, không ăn uống nhiều. Càng tu thiền càng tốt, và càng thấy rõ nguyên lý của càng khôn vũ trụ, rồi đóng góp trong cái sự hướng thượng của mình, là cái thanh quan đóng góp cho vũ trụ. Quý vị mà tu, ngay trong cái nhóm nhà nào mà quý vị tu, tu thét cương quyết mà quán thông được nguyên lý rồi, quý vị đóng góp cho cái xóm đó, tự nhiên người hiền sẽ đến với quý vị. Tự nhiên cái chấn động của vũ trụ sẽ ban ơn cho tất cả mọi người. Cho nên người ta nói chư Phật Bồ Tát chứ phải một ông Phật, chứ không nên ôm một ông Phật mà phải thất bại. Chư Phật Bồ Tát, người nào mà buông bỏ nghiệp tâm rồi cũng trở về nguyên lý của Phật. Phật là từ quan, đóng góp thật sự, đồng tiền thiệt. Còn đồng tiền của quý vị đang nắm ở trong mình này, trong miếng giấy là đếm được là đồng tiền giả. Chúng ta đang ngộ cảnh đó rồi. Từ Việt Nam chúng ta mấy chục triệu cũng có này, mà ra đâu còn số nào đồng tiền giả. Bây giờ từ cái đồng tiền giả nó đưa chúng ta đến đây, rồi chúng ta phải tìm đồng tiền thiệt. Vĩnh cửu bất diệt là phần hồn của quý vị. Khi quý vị tu rồi, quý vị rời cái thể xác quý vị được rồi, quý vị hiểu rõ ngày hôm nay, quý vị hiểu rõ vị trí của quý vị là không có ai có thể chế tạo được. Thì đến đây để làm gì? Đến đây để thực hiện tình thương và đạo đức. Có vợ, có con, đó là tình thương. Đạo đức, nuôi cho con lớn là hy sinh, nhẫn nhục để cho con thành tài. Đó là học tình thương và đạo đức. Và quên mình. Và biết được tình thương và đạo đức, và nhớ lại khối óc và bộ ruột đó, chúng ta có lỗi với trời Phật. Trời Phật gửi ta xuống đây để lập lại sự quân bình và làm cho vũ trụ tốt, không có làm cho vũ trụ xấu. Mà nếu chúng ta không lo cho chúng ta nữa thì chúng ta là người phản lại tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của ông trời. Ông trời đã dày công mà thử thách tất cả nhân gian, không có thể ai chế của người được. Thì chúng ta hãnh diện được làm con người, cho nên phải trở về với thực chất của con người, để sống trong lễ sống tự nhiên và siêu nhiên. Tâm thức của chúng ta tự nhiên nhắm mắt, chúng ta hiểu việc này việc nọ, khai ngộ việc này việc nọ, cảm thông việc này việc nọ, dễ tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới tận hưởng cái hạnh phúc được. Ông trời không có tha thứ và thương yêu, làm gì có vườn bông đẹp ở thế gian. Trăm hoa đua nở, mỗi thứ bông đều khác nhau, nhưng nó có quyền sống thăng hoa của nó, nó khoe màu với chúng sanh. Mà nếu chúng ta làm người cha gia đình mà chúng ta không biết thương yêu con, không lấy cái từ tâm độ tha, không có sửa mình thì đâu có biết từ tâm là giá trị. Sửa mình rồi mình thấy cái từ tâm nó là mình. Mình qua được, nó qua được, nó qua được, mình qua được. Mình phải làm sao giúp cho con nó thành tài, thì gia đình hưởng cái hạnh từ bi, hưởng cái hạnh phúc rõ ràng, không có khổ nữa. Rồi tương lai chúng ta học cái phương pháp tu học rồi, rồi thanh lọc cơ tạng rồi, quý vị làm cái gì? Quý vị là khí giới của tình thương và đạo đức. Quý vị sẽ về xứ sở biết bao nhiêu những người đau khổ, họ sẽ quên họ. Vì sự bận rộn của sự đua đòi ăn uống mà họ quên khối óc của họ, họ quên quyền năng của họ, quên bộ ruột của họ, làm cho cơ tạng họ bất ổn, sanh đủ thứ bệnh, rồi đâm ra tự tử, đủ chuyện hết, sân si. Mà chúng ta là người để xây dựng đất nước của tương lai, xây dựng cho nhân loại ở tương lai. Nếu chúng ta chịu sửa và thăng hoa tốt đẹp thanh nhẹ, thì đó là một khí giới tối tâm nhất của vũ trụ này. Tôi cũng là con người 68 tuổi, nhưng mà tôi có thể nói thao thao bất tuyệt, và tôi có thể sống với tuổi trẻ thanh niên. Vì sao? Tôi đã thanh lọc tôi. Tôi thấy cơ tạng tôi đã nhỏ như lúc 18 tuổi, không có đòi hỏi gì, khỏe mạnh, vui, lúc nào cũng vui. Sớm mơ trưa chiều tối, lúc nào cũng vui, mà muốn mọi người trở lại với cái nền tảng hạnh phúc đó. Tôi mới dấn thân ra đây nói lại cho quý vị nghe đôi lời, nhưng mà quý vị sẽ tìm sâu con đường đó, rồi quý vị sẽ đóng góp nhiều cái còn hay hơn cho tôi nữa. Đi được một bước, tôi sẽ nói, quý vị đi một bước sẽ cống hiến một bước, đó là một người đạo, một người dẫn dắt, người kế tiếp. Cho nên chúng ta phải làm để mọi người được làm, và chúng ta phải tu để mọi người được tu. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu một cách như bằng buông bỏ, ăn chay ăn lạc, không đúng đường lối. Cái đó không được, cái đó là buồn tuổi. Còn tu là phải trở lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Mình có một cơ năng đáp ứng với cái cơ năng của đại vũ trụ, thì mình phải trở lại cái quân bình đó để mình tận hưởng cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Cái cọng cỏ, cọng rau mà không có chấn động của càn khôn vũ trụ làm sao nó có sự sinh trưởng? Thuốc men quý vị uống đó cũng là từ trong cái kim mộc thủy hỏa thổ mà ra, rồi nấu ra rồi được ép thành viên thuốc cho quý vị uống. Cho quý vị mà tu thiền rồi, quý vị uống trực tiếp viên thuốc, trực tiếp viên hóng, thì viên thuốc đó là viên thuốc của cả càn khôn vũ trụ, nó có vitamin đầy đủ hết. một cái hít nguyên khí đầy đủ thì cơ tạng nó khỏe mạnh. Tại sao người thể thao người ta không uống thuốc mà người ta khỏe mạnh? Mình thiếu thể thao mà uống thuốc hoài mà nó bệnh hoài. Thấy chưa? Cho cái tu cũng là thể thao, giải tỏa cái trược ở trong nội tâm nội tạng và khai mở cái trược ở trong khối óc của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta đâu có bị chết. Đến đây được thì chúng ta đi được. Không có ai chế chúng ta được thì chúng ta chấp xác nhận rõ ràng là chúng ta đã đến đây rồi. Ngự trong cái thể xác này, thể xác này nó tạo ra nghiệp duyên tại tầng. Mà bây giờ đang học cái bài nghiệp duyên và hoàn tất cái bài nghiệp duyên rồi, chúng ta được thanh thản, tiến tới cái pháp như ý, khai triển được vô cùng. Tất cả mọi người đây là đều ở trong nghiệp duyên học hỏi mà thôi. Học xong bài học rồi phải ra đi, chứ không ông nào có thể cũng cố vĩnh viễn ở thế gian. Nhưng mà ra đi một cách thoải mái hay là bằng rộng đó. Cho nên sách có biên rất rõ, rất rõ ràng. Hồn của những người trong bệnh viện xuất ra chết rồi cũng về thoát lại. Có địa ngục, có thiên đàng, có cảnh thanh nhẹ. Vũ trụ này còn nhiều nữa chứ không có bao nhiêu đó. Bây giờ khoa học cũng cho chứng minh cho chúng ta, chúng ta thấy rồi, nó chụp hình qua địa cầu chúng ta ở có chút xíu chứ mấy. Mà chúng ta nhìn ra thấy lớn chứ còn trên kia nó dồn đâu phải bị lớn đâu. Còn nữa, còn nhiều nữa. Thì trí óc của chúng ta, óc con người mà có thể tiềm tàng ra cái được, ra cái đó được, thì chúng ta lui về thanh tịnh, chúng ta về đâu? Càng thanh tịnh thì càng hiểu nhiều hơn. Bao nhiêu hàng ngàn quả đi cầu, chúng ta sẽ có cơ hội viên thanh. Thanh nhẹ là đi được, đến đây được thì đi chỗ kia được. Một lúc chúng ta giáng lâm phải thanh nhẹ không? Hát ngon ngoa vậy chứ thanh nhẹ lắm, không có lâu, không có buồn tuổi. Bây giờ lớn rồi lo buồn tuổi là gánh nặng, mất trật tự. Bây giờ chúng ta tu là để lặp lại cái thời baby, thời trẻ của chúng ta sao thì nó trở lại. Cái mặt nó vui tươi, hòa ái tưởng thân với tất cả mọi người. Thấy rõ, điển quang là chánh, mọi người đều có. Nếu không có điển làm sao nháy mắt? Không có điển làm sao nói chuyện? Hỏi cái gì đâu? Cái hồn đâu? Người ta chửi mình một tiếng là nhói tim. Trời ơi, thằng này nó nhỏ hơn tôi, con tôi mà nó chửi cha, chịu không nổi. Cái gì chịu không nổi? Cái hồn chịu không nổi. Cho cái xác nó đâu có bị đâu. Cho nên cái xác là một cái phương tiện, nhưng cái hồn là chánh. Cái điện nó có trong đó, nó có điện trượt và điện thanh. Điện trượt là lệ thuộc bởi sự cái điện thanh. Cho nên cái điện thanh phải đi tu càng ngày càng thanh thoát thì đi về cái giới thanh rất dễ dàng. Còn cái điểm trượt là tạm ở thế gian mà thôi, rồi cũng phải trả mặt đất, là sức mạnh của mẹ như tiền chi mẫu. Mặt đất này là tất cả đều sức mạnh của đức mẹ mà thôi. Độ tha tài trợ, xin gì có nấy, muốn gì mẹ chịu nấy. Nhưng mà tâm con không tu thì con bị đọa. Đức mẹ rất có mặt, nhưng mà người thế gian chưa hiểu được cái nguyên lý đó, vì bận rộn. Bận rộn bởi sự chiều, cái chiều hướng kích động và phản động của ngoại cảnh mà nó lôi cuốn chuyện hơn thua tranh chấp. Ngồi núi này trong núi cỡ nọ mà không biết khai thác cái núi sẵn có của chính mình. Thành đã động loạn, cộng thêm sự động loạn, bệnh hoạn càng bệnh hoạn thêm. Rồi ý lại nơi thuốc. Nếu tôi mất ngủ, tôi uống thuốc tôi ngủ. Thuốc ngủ chứ mình đâu có ngủ. Rõ ràng là thuốc ngủ. Còn nếu tôi không uống thuốc nó không ngủ. Thêm vậy chứ ý chí của chúng ta đâu? Mất luôn ý chí luôn. Càng uống thuốc ngủ càng mất ý chí, càng bị tê liệt luôn, đi không được. Mà chúng ta trở về với chấn động tự nhiên, hòa với siêu nhiên, thì muốn ngủ là ngủ, muốn thức là thức, dễ dàng. Thì mới thấy được cái luật tự nhiên đã an bài cho chúng ta đầy đủ, không có thiếu sót một chút nào. Chính ta là một người làm loạn và tự hại mình mà thôi. Cho nên ông Thượng Đế không có bắt ai xuống địa ngục, ông Phật không có bỏ tù ai hết, chính người tự bỏ tù. Và người ban khen và thăng hoa chính người làm mà thôi. Cho nên khả năng của người là vô cùng, có thể xuống được thì cũng có thể trở lên. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng ở đời là bãi trường thi, chỉ học hỏi rồi ra đi chứ không làm gì hơn hết. Cảnh đời là bãi trường thi, không có cái gì hơn hết. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta đã tay không đến đây rồi. Rồi một ngày nào đó chúng ta phải xuôi tay mà ra đi, chứ không có làm gì hơn. Đó là chân lý, không bao giờ thay đổi được. Cho nên hôm nay tôi rất vui được ngộ quý vị nơi đây. Chắc có nhiều sự thắc mắc, của riêng tư mỗi cá nhân thì có thể lên đây bàn bạc với tôi và tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng hiểu biết bất cứ khía cạnh nào. Xin mời quý vị.
Dạ, kính thưa quý vị, buổi nói chuyện hôm nay chúng ta có được kéo dài tới 5:30 thì xa lời trước dạng của thiền sư. Thì tất cả quý vị có tâm tư gì thắc mắc về như thầy nói là tất cả mọi khía cạnh thì quý vị có thể đưa ra để chúng ta cùng thảo luận.
Tôi ngày nào cũng có phần hết, hỏi đi. Ngày nào tôi cũng có học hết, tôi đi làm hết. Mà dấn thân vô trong đó, từ buôn bán cho tôi tu thiền.
Có ý kiến.
Dạ.
Theo là lời của thiền sư nói đó, từ nãy giờ là đúng.
Thì đó là người lên hỏi là người đóng góp cho quần chúng. Bởi vì ý nguyện của mọi người thấy vậy chứ mọi người khác nhau và cái tầm hiểu biết của mọi người đều khác nhau. Lên hỏi rồi tôi mới đưa cái phần thanh tịnh và tôi chỉ rõ cái đèn lồng của họ để họ đi thì giúp ích cho rất nhiều người. Chứ không phải lên hỏi đây rồi hại đâu. Hỏi là chúng ta đồng học và đồng tiến chung mới thấy cái cảnh hòa bình trong nội tâm. Mà chúng ta phải thực dụng tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới gặt hái được nhiều và công hiến được nhiều giới. Bởi vì khoa học bây giờ đóng góp không ít. Bây giờ anh nắm cái cassette đó là sau này anh có thể bấm cho người khác nghe được. Còn cái video kia người kia chiếu thì người này hỏi cũng đóng góp cho người khác. Cho nên sẽ lan rộng ra những kiến thức mới rồi họ chung đóng góp và chúng ta đồng học đồng tiến đến càng ngày nhóm người với chúng ta càng mạnh và nó thấy giá trị của nó và thấy cái sức mạnh từ bi là sức mạnh, tha thứ và thương yêu là sức mạnh. Dạ, dạ cảm ơn. Để tôi dành nhiều thì giờ tôi cần câu hỏi với câu hỏi từ cái trượt mà biến thành cái thanh chúng ta đồng học một loạt. Thấy không? Cái đó là cái bài thực chất có kiểm chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn một mình tôi nói không là cái tôi hành tôi đạt. Còn nhiều người chưa đạt thì họ phải có thắc mắc. Một trong sự thắc mắc đó giải tỏa được thì chúng ta đồng hưởng. Chứ không có cái gì nghịch với chúng ta hết. Cảm ơn.
Kính thưa thiền sư, hồi nãy con có nghe là thiền sư có đề cập đến cái bộ ruột của chúng ta rất là quan trọng và cần nhiều ý thức để mà trong vấn đề ăn uống. Nhưng mà chúng ta đã qua một thời gian quá khá nhiều, chúng ta không có ý thức nhiều trong vấn đề ăn uống của chúng ta nên đã tích tụ nhiều cái chẳng như chất độc mà không có giải tỏa được. Thì có lẽ có một cái phương pháp nào đó mà thiền sư đã thực hiện qua thì xin giải thích một cách chi tiết hơn. Hoặc là
tôi thấy ở Melbourne này có phương tiện rồi. Anh về lập Yellow Page 778 thì anh dòm qua cái chỗ kêu Natural Park. Chỗ đó nó có colonic irrigation. Thì chỗ đó nó xúc cái ruột già ra. Vô đó nó hướng dẫn và anh xúc chừng một tuần anh thấy cái mặt anh sáng. Đó, bởi vì anh thấy sự tích tụ ở trong nó, bởi vì nó 200 thước vuông. Thì chúng ta không nhiều thì ít cũng bị kẹt trong đó. Đó. Rồi chúng ta ăn không kỹ, nhai không kỹ thì cái tiếng nước miếng nó bị ngạt hết rồi. Bây giờ chúng ta mới lập lại trật tự nhai cho kỹ, chứ nó hòa tan trong nước miếng. Mà nhiều người nó không có phương tiện đi xúc, thôi ăn gạo lứt muối mè, nhai một lần 100 lần, một muỗng gạo đem vô nhai 100 lần đi, để cho nó khôi phục cái tiếng nước miếng. Vì tiếng nước miếng nó có thể xảy ra bệnh canxe rất dễ dàng, nếu nó bị liệt, nó bất lực rồi, thì vi trùng nào cũng tấn công nó được hết. Cho nên chúng ta mới lập lại cái sức mạnh của cái tuyến nước miếng. Cho nên phải nhai nhiều, phải nhai lâu, nhai cho nó hòa tan với nước miếng. Nước miếng là thuốc trị ba bệnh trong cơ thể của chúng ta. Đó. Thì ở đây bây giờ tôi thấy Melbourne, tôi tới đây có mấy ngày mà tôi tìm được cho tất cả bà con hỏi rồi. Có chỗ đàng hoàng. Thì một lần nó xúc có 40 đồng bạc. Quý vị nào mà chinh cảnh lôi thôi vô nó xúc cái ra, chắc là hay quá. Nó đúng, tôi bây giờ đi nhẹ quá, thấy rõ ràng. Với chất axit nó tích trữ ở trong nó. Quý vị ăn giận hờn nó cũng tạo ra axit.
buồn tuổi nó tạo ra axit, rồi ăn thịt nó axit uric nó còn nhiều nữa, lấy cái gì đem ra một lực, uống một viên thuốc không được, mình uống viên thuốc mà chút nữa về mình ăn 100 gram thịt nó cũng không à, như không uống viên thuốc có mấy miligram à, là làm sao nó giải được. Cho nên phải nhờ nước nó mới giải. Một lần nó xúc 80 lít nước. Ra vô 80 lít nước nó mới đem ra. Mà mình nằm mình thấy rõ. Mình thấy cái phân dơ, cái nước dơ, dầu. Đó, mình thấy là ôi cha, ăn thịt, bánh hỏi thịt quay. Bây giờ nó ra. Đó, mắm tôm đồ gì nó ra hết. Đó, vô cầu là thấy cái mùi nó ra hết. Đó. Xúc tới chừng nào mình hết thấy cái mùi. Thì mặt mày nó sáng suốt, vui lắm. Mà phải muốn xúc là phải bớt ăn. Tại sao? Bởi vì nếu mà chúng ta xúc mà đến giờ ta ăn nhiều á thì cũng như không. Ta phải để những cái bánh mì cho nó khô đi, rồi sữa là chắc bỏ nhiều. Ta một số mơ ta uống ly sữa và ăn 4 lát bánh mì, 5 lát bánh mì vậy thôi. Mà nó khô để gì? Để bắt buộc chúng ta nhai nhiều. Nhai cho thiệt nát, nhai cho nó hòa tan rồi múc một muỗng sữa đưa vô miệng cũng nhai luôn. À, rồi nuốt xuống. Thì mới lặp lại cái cơ tuyến của nước miếng ở bên trong. Cái tuyến nước miếng nó mà hồi sinh lại được. Vì chúng ta ra đây đi làm cho ăn có nửa giờ, một giờ thì phải cốn đại đi làm nha ha. Cần lãnh lương nữa mà. Đó, phải làm tuyến nước miếng nó hư. Đó, rồi đi ghê cũng vậy nữa. Đi ghê mà vượt biên ra thì còn mạnh nào nấy ăn cho no, cho sợ chút nữa chết đói giữa biển. Nghĩ chuyện dài nó chết đói giữa biển vậy thôi. Thì cũng ăn cho dữ. Đó. Thành nó tự mình ép cái tiếng nước miếng nó hư. Chứ còn nó trật tự của nó là phải từ từ chậm đưa đâu vào đó có trật tự. Thì con người nó không có bệnh. Đó, mình hiểu được cái nguyên lý đó. Bây giờ mình đang xúc ruột để chi? Để trở lại thờ ấu. Đó. Cái ruột của chúng ta bây giờ mà người nào mà sinh lên đó, bây giờ đố đè họ là đau, không có đau. Họ bị tê liệt rồi. Cái ruột tê liệt mà ông Tám ông nói tôi đau sưng ruột á. Sưng ruột thì phải đau. Sưng ruột mà không đau. Nó bị tê liệt rồi, mà sức rồi nó hồi sinh lại. Nhắn vô nó biết. Lúc đó mình vui rồi, bây giờ cái ruột tôi biết. Lúc đó cái ruột tôi là con cưng của tôi. Tôi phải lo cho nó. Không để chèn ép nó. Và để cho nó càng ngày càng hồi sinh tốt đẹp lắm. Vì cái ruột tốt là cái da đẹp. Cái ruột tốt là cái mặt nó láng. Mà cái ruột xấu là cái da nó sập. Dòm cái biết rồi. Mà cái ruột mà nó lấn cái gan nhiều dòm con mắt nó nổi gần đỏ ra. Đó. Nó lấn gan. Nó làm cái nắng bất thường. Mới nghe có một câu là thấy là ăn thua với người ta rồi. Đó. Rồi khi không ngồi buồn. Không biết buồn gì. Buồn hoài. Không buồn gì. Con hỏi buồn gì. Không biết buồn quá. Muốn chết cho rồi. Mà chết. Chết thì sợ chết. Nhưng mà rồi xuống chết. Vì nó lấn cái phổi. À. Rồi tới chuyện không đầu đâu sợ. Nói la ông sùm. Chú cha. Phải lo vụ này vụ kia vụ nọ này. Nó lấn cái tim. Tim đập nhanh quá nó loạn nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Đó. Cho nên nhiều người ngồi chặt đi đái nó lấn cái bọc đái. Cái ruột nó lớn nó lấn bọc đái, uống nước vô cái thấy đi tiểu à. Thấy không? Cho nên mình xúc cho nó ra rồi cái ruột nó nhỏ rồi thì vị trí nào trở về vị trí đó, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, lúc đó vui lắm. Hăng say trong làm việc. Hồi đó anh đi làm 8 tiếng anh thấy mệt, bây giờ anh làm 16 tiếng anh cũng thấy mệt. Con nhắm mắt chút là anh thấy khỏe rồi. Vì nó quân bình. Nó quân bình thì nó hưởng cái gì? Nó hưởng cái chấn động của vũ trụ. Tới giờ mặt trời lặn là nó cũng lặn. Nó thấy nó hơ buồn ngủ chút đó. Ha? Nhưng mà nó nhắm mắt chút là nó khỏe. Nó làm việc tiếp. Đó. Cho nên với cái phương pháp mà tôi đưa trị ở bên Đức đó, là sớm mơ ăn như vua. Trưa ăn như thường dân. Người dân tối ăn như ăn mày. Tối không có ăn nhiều. Với tối 6 giờ là cái ruột cho nó nghỉ. Mà muốn ăn là 11 giờ khuya mới có ăn. 11 giờ khuya là cái ruột bắt đầu làm việc. Thấy không? Nhưng mà người mà ban đầu xúc không nên ăn nhiều. Ăn cái bánh mì khô để chi? Để nó hút nước vô, nó hút cái nước mình rồi nó sẽ nở ra. Nở nó làm cho mình bớt đói đi. Thì mình nhịn ăn để chi? Khi mà chúng ta nhịn ăn, bữa nay nó xúc ra rồi, thì xúc từ ruột già ra. Thì mình nhịn ăn từ các ruột, cái chỗ đòi hỏi nó đưa ra. Nó đưa ra từ ruột non chuyển trở lại rồi ruột già. Những cái đồ cũ mà nó làm cho cái tim chúng ta lớn, làm cho gan chúng ta lớn, làm cho phổi chúng ta lớn, nó mới ào ào nó chạy ra, nó cũng phải trở về ruột. Đó, rồi uống cái thuốc sổ đó, cái sang đi xúc rồi nó kéo ra. Cho nên càng xúc con người nó càng nhỏ lại, nó nhỏ lại mà mặt nó sáng, tâm hồn nó nhẹ nhàng. khỏe mạnh. Mà mình phải nhớ rằng cái vấn đề ăn trong 1-2 tuần đầu phải bớt. Không nên súc rồi thì nó ăn ngon lắm, nhưng mà ham ăn nữa thì nó mập thêm, không được. Ha? Thì chúng ta phải súc rồi, phải lập lại trật tự thời thơ ấu. Cách ăn uống, cách nghỉ ngơi, không có nên nghĩ chuyện nhiều. Khi chúng ta điều trị là không nghĩ, bỏ tất cả những chuyện gì ở thế gian. Đâu nó sẽ vào đấy, không lo nữa, nghỉ đi. Để cho cái ruột cũng được an nghỉ. Nếu mà lo nhiều á, cái ruột nó rối. À, cái thần kinh ruột với thần kinh khối óc nó là một nhịp. Mà chúng ta lo một cái là cái ruột nó rối. À, nhiều người nói chúng ta, tôi thấy chuyện tôi nôn ruột quá. Đó, cái ruột rối. Cái ruột rối. À, cho mình lập lại trật tự rồi từ đó sẽ sống trong trật tự. Thì con người làm việc lớn là người phải có trật tự mới làm việc lớn. Còn nếu mất trật tự không làm việc lớn được. Cái ruột nhỏ con người nó thông minh. Ruột lớn con người nó ngu. Nó nóng. Đó. Cứ thử đi. Tôi nói câu đó quý vị thử. Xúc rồi quý vị nhanh lắm. Nói cái gì quý vị hiểu liền. Không phải đợi mà phải hỏi đi hỏi lại 5-7 lần. Hiểu liền. Cái đầu, cái chấn động nó nhanh nhẹ rồi. Mà cái chấn động nó thừa tiếp với cái chấn động của vũ trụ. Thì sự sống của chúng ta là chấn động của vũ trụ. Cho nên không có ai mà biết đạo rồi không dám biết làm ông trời. Ông trời ông nắm cái quyền sanh sát. Ông cho mình chết là chết. Nói thiệt á. Ông kêu một cái là chết. Ông chê một góc là bấn loạn nói bậy. Ăn bậy. Nghĩ bậy là hại tâm thân. Chê một chút sáng suốt thôi. Cho nên những người mà mở được rồi, tu đạo rồi không dám mít lòng ông trời. Mà kính nể ông Phật. Bởi vì ông Phật khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Giải nghiệp tâm mới tiến tới Niết Bàn. Mà chúng ta cứ ôm nghiệp tâm. Nay tôi ra không tiền. Đi trong lúc đi thuyền vượt biên thì bây giờ phát lương mà thiếu 10 đồng là không chịu. Khác rồi. Thấy không? Nó trói buộc lại, trở lòng lại, trói buộc lại, trở buộc lại, nó kẹt hết rồi. Cho nên nhiều khi đối với gia đình mình thấy rằng vợ chồng thương yêu nhau vượt biên mà qua đây cãi lộn rồi tới ly dị nữa. Cái chuyện nó lạ quá. Đâu có nghĩ được. Thấy không? Vì sao? Vì cái tâm thân mình bất ổn, chứ không phải vợ mình bất ổn. Đó. Cho nên sửa sai rồi mọi người thấy rõ cái sự ăn đó. Và thấy rõ cái khả năng của mình có thể đóng góp cả thế giới, cả nhân loại. Khi mà anh khỏe mạnh rồi, tôi bây giờ anh năm nay bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? À, 63, anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi, thấy không? Mà anh sửa rồi, anh nói tôi sống thêm 10 năm. Rồi anh rửa xong ít năm nữa, anh rửa, tôi cũng sống được 10 năm. Bởi vì cái máy anh tốt rồi. Anh thay đồ mới hết rồi, nó không có xe chạy hoài được. Thì nó sống hoài. Sống hoài để phục vụ chúng sanh. Sống hoài để đền đáp công ơn của nhân loại. Nhân loại cất nhà chúng ta mới có nhà ở. Nhân loại làm máy bay chúng ta mới có máy bay đi. Chúng ta phải đóng góp một phần trước khi chúng ta rời thế gian. Đó là con người có tâm đạo. Đó. Cho nên những người lớn tuổi muốn đem cái sự kinh nghiệm quý báu của mình đóng góp cho người khác. Không có cơ hội vì bệnh hoạn. Mà ngày hôm nay để có cơ hội để tháo gỡ sự bệnh hoạn của chúng ta thì chúng ta mới thật sự có cơ duyên để đóng góp. Dấn thân rõ ràng, không sợ, đâu có còn chết nữa. Tại mình làm mình chết mà bây giờ mình gỡ ra mình không làm nữa. Thì tự nhiên cái cơ tạng nó tốt. Thì sử dụng được lâu. Mới đem kinh nghiệm cho chúng ta ảnh hưởng những tuổi trẻ. Chúng ta tu để cho người khác tu. Và chúng ta làm cho người khác được làm. Trong phần ngồi y đó rồi hưởng lộc rồi rốt cuộc rồi cũng là hại tâm thân thôi. Khỏe mạnh không có ai muốn hưởng cái lộc gì hết. Mà chỉ đóng góp cho người khác, ban ơn cho người khác. Cái đó là cái quan trọng.